Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 26 tháng 11, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 12, cầu xin cho các dân tộc Âu Châu tái khám phá ra vẻ đẹp, sự tốt lành và chân lý của tin mừng cho ban niềm vui và hy vọng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher nhận định rằng quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam tiến theo hướng đi đúng. Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp gỡ Ngoại trưởng Italia, ông Paolo Gentiloni, Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, nói rằng cuộc gặp gỡ chiều ngày 23 tháng 11 vừa qua giữa Đức Thánh Cha và Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trần Đại Quang, là dấu chỉ những quan hệ tốt. Và chúng tôi tin là tất cả những điều ấy là thành phần của một con đường dài mà chúng tôi đã theo đuổi từ bao năm rồi. Có những trao đổi phái đoàn để thảo luận về những vấn đề có liên hệ tới hai bên và cả những vấn đề xã hội. Chúng tôi đã bày tỏ sự hài lòng của chúng tôi về pháp lệnh mới về tôn giáo và cả Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã tham gia vào việc chuẩn bị. Đức Tổng Giám mục Gallagher nói thêm rằng, dĩ nhiên, cũng như trong tất cả các quan hệ, cũng có những vấn đề khó khăn, nhiều khi có vài căng thẳng, nhưng hiện nay chúng tôi có thể duy trì một cuộc đối thoại về tất cả những điều đó. Tôi tin rằng các quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam đang đi theo chiều hướng đúng. Mặt khác, trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Gentiloni, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng cảm ơn chính phủ Italia và nói rằng, tôi nhân cơ hội ngày hôm nay bày tỏ lời cảm ơn chân thành của Tòa Thánh đối với chính phủ Italia về những nỗ lực đáng kể để năm Thánh lòng thương xót được thành công tốt đẹp. Trong mục đích ấy đã phối hợp hữu hiệu hoạt động của chính phủ và hoạt động đáng khen của các cơ quan địa phương. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nói thêm rằng, cuộc gặp gỡ hôm nay nằm trong khuôn khổ các cuộc tham khảo ý kiến định kỳ về chính sách đối ngoại giữa Italia và Tòa Thánh được khởi sự năm ngoái. Đây là một sáng kiến vì những lý do gần gũi về lịch sử và địa lý, nhưng cũng vì những quan hệ song phương, thấm đượm tinh thần, đối thoại và cộng tác.
Vatican, sáng ngày 24 tháng 11 vừa qua, cây thông Giáng sinh cao 25 mét đã được dựng lên tại quảng trường Thánh Phêrô. Thông do làng Scurrile tặng, được đốn ngày 13 tháng 11 trước đó, và đưa từ tỉnh Trento, Bắc Italia, về Roma. Lúc đốn thông, các học sinh trường tiểu học địa phương đã trồng 40 cây thông nhỏ tại khu vực gần đó. Trong những ngày sắp tới, các nhân viên Vatican sẽ trang trí thông với 18.000 ngọn đèn LED nhỏ, trong đó có 1.400 đèn nhấp nháy. Số lượng tiêu thụ điện rất thấp, chỉ có 1,7 kW. Lúc 4 giờ rưỡi chiều thứ Sáu, mùng 9 tháng 12 tới đây, cây thông cùng với hang đá khổng lồ ở giữa quảng trường Thánh Phêrô sẽ được chính thức khánh thành. Năm nay, hang đá này do các nghệ sĩ và chính quyền nước Manta thực hiện để tặng cho Tòa Thánh. Thông và hang đá sẽ được trưng bày đến nửa đêm Chủ nhật mùng 8 tháng 1, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, kết thúc mùa Giáng sinh. Cây thông sẽ được dùng vào mục đích từ thiện.
Bogota, Hội đồng Giám mục Colombia tuyên bố ủng hộ hiệp định mới về hòa bình giữa chính phủ và lực lượng phiến quân, lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC. Tuyên ngôn phổ biến trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Colombia hôm 24 tháng 11 vừa qua, vài giờ trước khi hiệp định mới được ký kết, có khẳng định rằng những tháng vừa qua đã biến thành một thời điểm lắng nghe và đối thoại để ý đến ý kiến của nhân dân Colombia. nay là lúc những người đảm nhận những chức năng chính trị, các tòa án, các xã hội dân sự và mọi người dân Colombia được kêu gọi thi hành hiệp định mới. Hiệp định được ký kết tại thủ đô Bogota giữa chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos và lực lượng FARC. Trong tuần lễ tới đây, Quốc hội Colombia sẽ bỏ phiếu về hiệp định này. Hiệp định trước đây được ký kết giữa hai bên sau 4 năm thương thuyết, nhưng bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 2 tháng 10 năm nay. Sau đó, văn bản hiệp định được sửa chữa với ý kiến của các nhóm đã bỏ phiếu chống hiệp định. Do những nỗ lực tìm kiếm hòa bình, Tổng thống Santos đã được giải Nobel Hòa bình năm nay.
Montpellier, cảnh sát Pháp đã giải thoát một nhà dưỡng lão dành cho các thừa sai Phi Châu, và truy nã thủ phạm đã giết người cách nhà và bắt giữ các thừa sai làm con tin. Nhà dưỡng lão tối tân và có dịch vụ săn sóc y khoa tên là Những Cây Sồi Xanh, ở làng Montferrier-sur-Glez, gần thành phố Montpellier, miền Nam Pháp. Có 3 lầu, mỗi lầu 30 phòng, hiện có 59 linh mục tu sĩ thừa sai về hưu, tuổi trung bình là 75, cùng với 7 nữ tu và 6 giáo dân. Khoảng 10 giờ tối ngày 24 tháng 11 vừa qua, một kẻ mang mặt nạ võ trang đã đột nhập nhà dưỡng lão, bắt trói bà coi cổng và giết bà bằng 3 nhát dao, và bắt giữ mọi người trong nhà làm con tin. Đến nửa đêm, cảnh sát đã đột nhập nhà dưỡng lão và giải thoát các con tin. Thủ phạm chạy trốn và đang bị truy nã. Hội thừa sai Phi Châu được thành lập cách đây 160 năm, và hiện có hơn 900 thừa sai gồm linh mục và giáo dân hoạt động tại nhiều nước Phi Châu và một số nước Âu và Mỹ. Tại Á Châu, các thừa sai hiện diện tại Ấn Độ và Philippines.
Vatican. Hôm qua, Ủy ban nghiên cứu chức phó tế phụ nữ đã nhóm khóa họp đầu tiên dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Chủ tịch Ladaria, dòng tên, cũng là Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin. Ủy ban này do Đức Thánh Cha thành lập ngày 2 tháng 8 để thực hiện một cuộc nghiên cứu khách quan về tình trạng phó tế phụ nữ trong thời kỳ đầu của giáo hội. Thành phần ủy ban gồm 12 chuyên gia, trong đó có 6 nam và 6 nữ. Với quyết định này, Đức Thánh Cha đã đáp ứng thỉnh cầu của các bề trên tổng quyền các dòng nữ trong buổi tiếp kiến ngài dành cho họ hồi tháng 5 năm nay. Khóa họp diễn ra tại trụ sở Bộ Giáo lý Đức Tin và kéo dài trong 2 ngày. Theo một số báo chí, kết quả nghiên cứu sẽ không có ảnh hưởng trên cuộc thảo luận hiện nay về việc có nên truyền chức phó tế cho nữ giới hay không. Nghiên cứu trước đây của Ủy ban Thần học Quốc tế đi đến kết luận rằng từ diakones trong giáo hội sơ khai không phải là chức phó tế như trong giáo hội ngày nay.
Beirut, tổ chức Caritas Liban lo ngại vì số người tị nạn từ Syria đến nước này ngày càng gia tăng, khiến tình trạng xã hội thêm căng thẳng, đặc biệt với ban lãnh đạo mới của đất nước. Hiện nay đã có 1.100.000 người tị nạn từ Syria, bên cạnh tổng số 4.500.000 dân cư tại Liban. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 22 tháng 11 vừa qua tại thành phố Augsburg, Nam Đức, ông Bruno Atiye, giám đốc Caritas Liban, cho biết tâm tình oán hận của dân Liban đối với người tị nạn đang gia tăng đáng kể, dân chúng lo lắng về công ăn việc làm và không đủ lương thực. Caritas đặc biệt giúp đỡ các phụ nữ và trẻ em tị nạn. Trung tâm di dân Liban do Caritas phụ trách cung cấp nơi trú ngụ an toàn cho các phụ nữ nạn nhân của bạo lực và các trẻ em mồ côi. Trung tâm cũng tìm công ăn việc làm và các dự án khác cho người tị nạn. Ông Atiye cũng xác tín rằng phần lớn người tị nạn Syria muốn trở về quê hương vừa khi chiến tranh tại nước này chấm dứt, nhưng người ta e rằng chiến tranh sẽ còn kéo dài nhiều năm. Lập trường của chính phủ Liban về vấn đề này rất nghiêm ngặt. Năm ngoái, chính phủ đã ra lệnh đóng cửa biên giới trong một thời gian. Những người Syria ở Liban hiện nay không có giấy phép chính thức để làm việc. Theo ông Atiye, với tân tổng thống Michel Aoun của Liban, tình trạng người tị nạn ngày càng cam go hơn, tuy rằng một điều chắc chắn là không người tị nạn Syria nào bị trả về nước nếu không có đảm bảo về an ninh. Ông cũng cho biết Caritas Liban hiện có khoảng 680 nhân viên, và nhiều khi họ có quá nhiều công việc. Họ thường gặp những tình cảnh khó khăn như gia đình bị phân tán, các phụ nữ bị bạo hành, trẻ em không có cha mẹ, nhiều khi có gia đình lại quá đông con.
Vatican. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh loan tin một giám mục Trung Quốc mới qua đời. Đó là Đức cha Francisco Đồng Huy, nguyên giám mục giáo phận Diên An, tỉnh Thiểm Tây. Ngài qua đời ngày 27 tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 83 tuổi. Ngày 30 tháng 11 năm 2010, Tòa Thánh đã nhận đơn từ chức của Đức cha vì lý do tuổi tác và sức khỏe suy yếu. Đức cha Đồng Huy sinh năm 1933 tại Lâm Đồng, gia nhập tiểu chủng viện Thánh Teresa ở Tây An năm lên 8 tuổi và thụ phong linh mục năm 1956 lúc mới 23 tuổi. Ngài làm tổng đại diện giáo phận Diên An năm 1993 và năm sau được bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận này. Ngài trở thành giám mục chính tòa năm 1999, kế nhiệm Đức cha Giuse Vương Chấn Nghiệp. Năm 2006, Tòa Thánh bổ nhiệm Đức cha Gioan Bautista Dương Hiểu Đình làm giám mục phó với quyền kế vị Đức cha Đồng Huy. Giáo phận Diên An nguyên là giáo đoàn truyền giáo của các cha dòng Francisco Tây Ban Nha, có diện tích 80.000 cây số vuông với 65.000 tín hữu công giáo, 20 giáo xứ, 33 linh mục giáo phận và 2 cộng đoàn nữ tu. Đức cha Đồng Huy rất được giáo dân quý mến, ngài là một mục tử nhiệt thành và ân cần. Lễ an táng Đức cha đã được cử hành ngày 3 tháng 11 vừa qua. Cho đến nay, niên giám Tòa Thánh thường không đăng tên các giám mục ở Trung Quốc, kể cả những vị được Tòa Thánh bổ nhiệm và công nhận, nhưng khi các vị qua đời thì báo Tòa Thánh đăng tin.
Tốt Dinh, Tin lành Luther ở Đức tổ chức một hội nghị cấp cao về cuộc cải tổ trong Công giáo. Hội nghị tiến hành từ ngày 28 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 tới đây tại thành phố Tốt Dinh và ban tổ chức là Liên hiệp Giáo hội Tin lành Luther tại Đức và Học viện Tin lành ở thành phố Tốt Dinh. Hội nghị có chủ đề là Sự trung thành với truyền thống và sự thay đổi trong thần học và giáo hội Công giáo Roma. Tham dự hội nghị có các nhà thần học Công giáo và Tin lành, cùng với Đức Giám mục Henrik Benford Strom, Chủ tịch các giáo hội Tin lành Đức, và Đức Hồng Y Reinhard Mark, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Đức, và Đức Hồng Y Karl Lehmann, Nguyên giám mục giáo phận Mainz. Các vị sẽ tham dự một cuộc thảo luận công khai vào tối ngày 29 tháng 11 tới đây. Hội nghị muốn trả lời cho câu hỏi, sự tiếp tục và đổi mới trong giáo hội Công giáo diễn ra như thế nào, và sự trung thành với truyền thống và sự uyển chuyển tìm cách liên kết với nhau như thế nào.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Tứ Quyết và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc con người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả, thì khi con người đến cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi, và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy thức tỉnh, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến.
Còn hơn một tháng nữa năm dương lịch mới bắt đầu, nhưng đối với các Kitô hữu, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng hôm nay là ngày khởi đầu của một năm phụng vụ mới. Nếu như những ngày cuối năm dân chúng tất bật sắm sửa cho những ngày lễ hội, thì phụng vụ mùa vọng mời gọi các Kitô hữu chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến. Các Kitô hữu chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng sinh, kỷ niệm biến cố Con Thiên Chúa đến với loài người tại Bethlehem cách đây hơn 2.000 năm. Kỷ niệm Chúa đến lần thứ nhất với những điệu nhạc du dương vui mừng, những hang đá kết đèn hoa rực rỡ, hòa cùng những tâm tình cảm tạ tình yêu cao cả của Vua Trời dành cho loài người chúng ta, và đặc biệt dọn tâm hồn mỗi người trở nên máng cỏ ấm áp thơm hương để Chúa hài lòng ngự đến. Nhưng phụng vụ mùa vọng không chỉ dừng lại ở việc kỷ niệm Chúa Giáng sinh, mà còn hướng lòng chúng ta đến một chờ mong lớn hơn và cũng là niềm hy vọng của chúng ta. Đó là chờ Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Khi nào Chúa sẽ đến lần thứ hai, khi nào người sẽ trở lại trong vinh quang? Trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giê-xu khẳng định với chúng ta rằng con người sẽ đến, và Chúa Giê-xu dạy chúng ta tỉnh thức sẵn sàng để đón chờ người, vì giờ người đến thì bất ngờ và không ai biết trước được. Tỉnh thức, chờ đợi và sẵn sàng là những điều được Kinh Thánh nói đến rất nhiều, đặc biệt trong những bài tin mừng của các Chúa Nhật cuối năm phụng vụ. Đây là những thái độ mà tín hữu cần có trên hành trình trần gian của mình, là hành trình chờ đợi Chúa đến để được cứu độ và được chia sẻ hạnh phúc với người. Thực tế, Chúa đã đến trần gian khi người Giáng sinh nhập thể làm người để cứu chuộc chúng ta. Chúa đã đến nhưng dân Do Thái vẫn không nhận ra người chính là đấng Messiah mà họ trông đợi. Chúa đã đến và ở giữa chúng ta, nhưng chúng ta nhiều khi chưa nhận ra người đang ở bên chúng ta trong những người anh em chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Nhưng ngày Chúa đến riêng với mỗi người chúng ta sẽ thật bất ngờ, như lụt đại hồng thủy xảy đến trong thời ông Noe, hay như kẻ trộm rình chờ, hay như người chủ đi ăn cưới về, hay như chàng rể đến. Do đó, tín hữu phải luôn tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng chờ đợi không có nghĩa là thụ động như một số tín hữu thời Thánh Phaolô, nôn nóng hân hoan chờ đợi Chúa đến, bỏ cả công ăn việc làm. Vì Chúa đến bất ngờ, có thể Ngài đến trong những lúc chúng ta đang làm việc, sinh hoạt, đang ăn uống hay nghỉ ngơi, nên trong mọi công việc, chúng ta phải sống với ý thức là Chúa ban cho chúng ta thời gian để chuẩn bị đón Chúa đến, để cộng tác với Chúa, xây dựng thế giới tốt đẹp hơn, mang lại thiện ích cho con người. Con người ngày hôm nay dường như ngày càng bị cuốn hút vào những bận rộn lo toan của cuộc sống, hay những mải mê sống vội, không còn tinh thần tỉnh thức sẵn sàng nữa. Thánh Phaolô dạy chúng ta cách tỉnh thức sẵn sàng, đó là hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Những điều Ngài dạy chúng ta sẽ lẫn những điều không nên và những điều nên làm, những điều chúng ta phải sửa đổi từ bản thân và những điều chúng ta cần làm cho anh em chúng ta. Nếu chúng ta tỉnh thức chờ đợi, thì ngày Chúa Quang Lâm sẽ không phải là một ngày đáng sợ, vì chúng ta phải ra trước tòa Chúa phán xét. Nhưng đó là ngày chúng ta được ơn cứu độ, ngày chúng ta hoàn thành cuộc lữ hành trần gian và đạt đến cùng đích chúng ta mong đợi, đó là chung hưởng hạnh phúc với Chúa Kitô. Xin Chúa Giêsu giúp chúng ta luôn biết chuẩn bị tâm hồn, tỉnh thức và sẵn sàng chờ Chúa đến, bằng cách sống tích cực thời gian Chúa ban cho chúng ta ở trần gian này. Xin cho chúng ta bước vào năm phụng vụ mới với cố gắng chuẩn bị tâm hồn xứng đáng là nơi để Chúa ngự đến.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phải ghi khắc trong tâm trí chúng ta rằng chỉ có giáo dục mới giúp một trẻ em tị nạn viết lại lịch sử đời mình được. Đó là tựa đề một chiến dịch gây ý thức và quyên góp ngân quỹ do Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc phát động hôm 21 tháng 11 nhằm thăng tiến giáo dục các trẻ em tị nạn. Chiến dịch đề cao tầm quan trọng sinh tử của giáo dục đối với sự sống còn và tương lai của hàng triệu trẻ em tị nạn hiện nay tại 12 quốc gia trên toàn thế giới, trong số này có Syria và Kenya. Theo báo cáo của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc mang tựa đề Missing Out, bỏ sót, trên toàn trái đất hiện nay có khoảng 3,7 triệu trẻ em tị nạn không được cắp sách đi học. Trong số này, gần một nửa ở lớp tuổi tiểu học. Khi trở thành thiếu niên, chỉ có 22% các trẻ em này được theo bậc trung học và chỉ có 1% tổng số trẻ em tị nạn là lên đến bậc đại học. Bà Carlotta Sami, người phát ngôn của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc vùng Nam Âu Châu nhận định rằng, đối với chúng tôi, giáo dục có ưu tiên tuyệt đối. Để sống còn, một trẻ em tị nạn cần giáo dục học đường như là cần lều ở, thức ăn và thuốc men vậy. Trường học là nơi che chở, bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo hành hay nguy hiểm bị lạm dụng, bị ép buộc thành hôn hoặc thai nghén quá sớm. Cung cấp cho trẻ em tị nạn cơ hội được học hành là cống hiến cho chúng cơ may hội nhập vào xã hội và khả thể thắng vượt khủng hoảng vì chiến tranh đã trải qua. Học đường giúp trẻ em phục hồi cuộc sống, có cơ may đào tạo tương lai và giúp xây dựng một thế giới không còn chiến tranh. Thế nhưng, để có thể thực hiện hoài bão này, bà Sami nói, chúng tôi cần đến sự bảo trợ của tất cả mọi người. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, ngân quỹ quyên góp được sẽ dành cho chương trình Educate a Child, giáo dục một trẻ em, khởi động từ năm 2012 tại 12 quốc gia, Chad, Ethiopia, Iran, Malaysia, Pakistan, Rwanda, Syria, Sudan, Nam Sudan, Uganda, Kenya và Yemen. Trong 4 năm đầu, chương trình này đã đảm bảo việc giáo dục cho khoảng 570.000 trẻ em tị nạn, xây cất hay trùng tu 148 trường sở với 1.652 lớp học tại 12 nước nói trên, trả lương cho 3.000 nhà giáo và đào tạo trên 500 người khác để dạy dỗ trẻ em từng bị tổn hại vì chiến tranh. Ngoài ra, chương trình cũng đã phân phát sách giáo khoa và dụng cụ học đường cho tất cả các trẻ em tị nạn.
Tại Âu Châu, người dân càng ngày càng sống lâu hơn, nhưng không phải luôn luôn ở trong tình trạng sức khỏe tốt đẹp. Tỷ số dân chúng Âu Châu trên 65 tuổi gia tăng từ dưới 10% vào năm 1960 lên đến gần 20% vào năm 2015, và dự tính sẽ lên đến gần 30% từ nay cho tới năm 2060. Hy vọng đời sống đã kéo dài đến hơn 80 tuổi tại 18 trong tổng số các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu, nhưng cũng có trên 50 triệu người lớn tuổi trong Liên Hiệp Âu Châu bị bệnh kinh niên. Trên nửa triệu người dân còn trong tuổi lao động chết vì bệnh nan y mỗi năm, khiến cho chi phí về y tế của Âu Châu gia tăng mạnh, lên đến 115 tỷ euro. Các trợ giúp xã hội có liên quan đến sức khỏe như bệnh tim mạch, về hô hấp, tiểu đường hay các vấn đề tâm lý, bình quân chiếm 1,7 tổng sản lượng quốc gia mỗi năm. Chỉ riêng trong lĩnh vực nghỉ làm vì bệnh, tức là cao hơn cả trợ cấp thất nghiệp. Trong một tuyên ngôn, cao ủy đặc trách vấn đề sức khỏe của Liên Hiệp Âu Châu, ông Vitenis Andriukaitis lấy làm tiếc vì hàng năm một số lớn người dân Âu Châu chết vì những chứng bệnh có thể tránh được liên quan đến những nhân tố nguy hại, chẳng hạn như thuốc lá hay bệnh mập phì. Trong lãnh thổ Liên Hiệp Âu Châu, 1/5 người dân vẫn tiếp tục hút thuốc và 16% tổng số người trưởng thành bị bệnh mập phì, so với tỷ lệ 11% dạo năm 2000. Bệnh mập phì cộng với sự lạm dụng rượu chè đang trở thành vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn tại nhiều quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu, vốn là một trong những vùng tiêu thụ rượu mạnh đứng hàng đầu thế giới. Hiện tượng dân số già nua và phí tổn điều trị bệnh tật gia tăng, kèm theo việc ngân sách quốc gia đang bị giới hạn, khiến cho Liên Hiệp Âu Châu phải tìm cách thay đổi chiều hướng chăm sóc sức khỏe cho dân chúng hiện nay, chẳng hạn như giới hạn thời gian nhập viện điều trị và hợp lý hóa phí tổn thuốc men. Trong năm 2015, chi phí về lĩnh vực sức khỏe đã chiếm 9,9% tổng sản lượng các nước Liên Hiệp Âu Châu, so với 8,7% hồi năm 2005.
Cũng liên quan đến châu Âu, hôm 23 tháng 11 vừa qua, cơ quan đặc trách môi sinh thuộc Cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu mạnh mẽ báo động trước sự kiện hàng năm có trên 467.000 người chết vì ô nhiễm không khí trên khắp lục địa này. Lời báo động này được đưa ra trong báo cáo có tựa đề Phẩm chất bầu không khí tại Âu Châu năm 2016 do cơ quan châu Âu đặc trách môi sinh công bố sáng ngày 23 tháng 11. Theo đó, mặc dù nói chung các nước Âu Châu đã cố gắng nhiều trong việc thăng tiến bầu khí các thành thị trong nước, nhưng ô nhiễm vẫn là một yếu tố đe dọa sức khỏe người dân đại lục này. Các chất gây ô nhiễm nguy hại nhất là các loại bụi liti cùng với khí ozone và dioxit nitơ. Các loại bụi hay khí thải này gây ra nhiều vấn đề cho hệ thống hô hấp, cho tim mạch, gây ung thư và khiến cho cuộc sống người dân châu Âu bị ngắn bớt. Không những thế, ozone ở một mức độ nào đó còn bị xem là động lực làm cho mùa màng thất thu. Báo cáo của cơ quan châu Âu đặc trách môi sinh xem xét các dữ kiện thu thập được trong thời gian 2000-2014 tại trên 400 thành thị thuộc Liên hiệp châu Âu và cho biết, mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc lọc sạch không khí, 85% dân số châu Âu vẫn còn phải sống trong ô nhiễm vượt trên mức độ báo động do Tổ chức Sức khỏe Thế giới đề ra. Ông Hans Brüning, Giám đốc cơ quan Âu Châu về môi sinh, có trụ sở chính ở Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, tuyên bố, việc giảm thiểu khí thải đã đem đến tiến bộ lớn cho phẩm chất khí trời ở Âu Châu, nhưng chưa đủ để tránh những hậu quả tai hại trên sức khỏe người dân và trên môi trường sinh sống. Cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để giải quyết tận nguồn ngọn các yếu tố gây ô nhiễm, chẳng hạn như các kỹ nghệ sản xuất nguyên liệu nặng, các trung tâm điện lực, xe cộ lưu thông, nông nghiệp và việc thiêu đốt rác rưởi. Cũng trong những ngày này, phiên họp khoáng đại của Nghị viện Âu Châu nhóm tại Strasbourg bên Pháp đã công bố bản giới hạn các chất khí thải gây ô nhiễm không khí trong vòng năm 2030 tới đây, đặc biệt là các chất thải gây ra hiện tượng mưa axit và các loại bệnh hô hấp hay tim mạch.
Trong những năm gần đây, giới trẻ Phi Châu đã ồ ạt dùng các mạng xã hội như là cách thức ưu tuyển để phát biểu tư tưởng hay là để sách động dư luận, khiến cho các chế độ độc tài tại lục địa đen lo âu và sẵn sàng chặn mạng Internet mỗi khi có dấu hiệu căng thẳng chính trị trong nước. Một cuộc nghiên cứu mới đây của cơ quan Pháp trợ giúp phát triển truyền thông vùng Nam Bán Cầu, gọi tắt là CFI, đã chứng minh rằng mạng Facebook nói riêng và toàn bộ Internet nói chung đã bị chặn đứng nhiều lần trong những tháng vừa qua tại các nước vùng Phi Châu Nam Sa Mạc Sahara. Cơ quan này đã nhận diện hơn 4.000 thành viên cốt cán mạng Internet tại 7 nước Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ghana, Madagascar và Senegal. Đã có khoảng 40 người được cơ quan này phỏng vấn để tìm hiểu một hiện tượng vượt ra ngoài các thống kê chính thức. Cuộc điều tra này cho thấy rằng, mặc dù phẩm chất thấp của các mạng Internet, hàng trăm cộng đoàn tại Phi Châu đối thoại với nhau, cộng tác hay phản đối nhau qua các mạng Facebook hay WhatsApp. Người ta không cần máy tính bàn hay một địa chỉ điện thư để mở một tài khoản Facebook, nhưng chỉ cần một số điện thoại là đủ. Và một điện thoại thông minh smartphone do Trung Quốc sản xuất chỉ có giá khoảng $50 trở lên tại Phi Châu. Thêm vào đó, mạng Facebook dành cho điện thoại di động cũng được đơn giản hóa và không phải tốn kém gì tại Phi Châu, nhờ những hợp đồng mà công ty của Mark Zuckerberg đã ký kết với các công ty điện thoại của hơn 20 quốc gia Phi Châu. Phi Châu được xem như lục địa vàng trong lĩnh vực này vì cho đến nay chỉ có chưa đến 1/3 dân số Phi Châu là biết sử dụng Internet. Jack Fong, người Senegal, 35 tuổi, đã thành lập mạng lưới Liên Phi Châu có tên gọi là africtivist.org với 150 thành viên thuộc 35 quốc gia, nói, ở Phi Châu, Facebook không phải chỉ là một mạng xã hội mà thôi, nhưng đã trở thành một phương tiện truyền thông mà mọi người đều có thể vào được. Cũng thế, trên Facebook còn có các nhóm Jeunesse Consciente, giới trẻ, có ý thức, với 190.000 thành viên, bàn thảo về hiện tình tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Police Secours, Cảnh sát Cứu cấp, với 41.000 thành viên tại Côte d'Ivoire, chuyên hoạt động cấp cứu các tai nạn lưu thông, chống tham nhũng hối lộ, v.v. Một mạng xã hội khác cũng rất được ưa chuộng tại Phi Châu là WhatsApp, vì cả những người mù chữ tại những nơi xa xôi hẻo lánh trên lục địa này cũng có thể sử dụng mạng để chia sẻ những đoạn video ngắn. Jack Phone cho biết thêm là mạng Africtivist đã tạo được nhiều thành tích như 150 quan sát viên mạng để giám sát cuộc bầu cử tổng thống tại Senegal hồi năm 2012. Còn cô Milene Fricka, 20 tuổi, người Benin, đã thành lập một trang mạng truyền hình để thăng tiến các tài năng trong nước, thu thập đề nghị về đời sống công dân và tổ chức hệ thống trao đổi tin nhắn trực tuyến với các ứng cử viên cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 3 năm nay tại Benin. Cô Flicka là một trong số rất ít phụ nữ hiện diện trên mạng Internet ở Phi Châu, cũng cảnh giác trước những nguy hại của mạng này có thể bị lèo lái hay tung ra những tin vịt chống lại các ứng cử viên đối thủ. Nguy hại thứ hai là bị kiểm duyệt. Các vụ chặn mạng liên tiếp xảy ra mỗi khi có một cuộc khủng hoảng chính trị tại Congo, Chad, Gabon, Ethiopia. Mạng Africtivist đã phải đưa 4 thành viên của mình trốn ra nước ngoài trong năm nay để tránh bị trả thù.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 12.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày vừa qua, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã đăng tải một đoạn video mới kể chi tiết về câu chuyện đức tin cá nhân của mình. Nó khiến cho chúng ta phải suy tư. Ông Mike thổ lộ, dù được sinh trưởng trong một gia đình tin lành, nhưng ông nói rằng tin Thiên Chúa là một kinh nghiệm cá nhân khi ông dâng hiến đời mình cho Chúa Giêsu lúc ông học trong trường đại học. Đức tin là của riêng tôi. Khi tôi đưa ra quyết định cá nhân là tin vào Chúa Giêsu trong năm đầu đại học, đêm đó trái tim tôi như vỡ òa trong niềm vui sướng và biết ơn. Khi tôi bắt đầu nhận ra những gì xảy ra trên thập tự giá, có chút gì đó như đã xảy ra với mình. Ông Mike Pence còn nói thêm, sự thật là sức mạnh của đất nước chúng ta đến từ các cộng đồng của đức tin. Xuyên suốt lịch sử, đó luôn là tiếng nói của đức tin, thứ đã đưa đất nước đến một sự đoàn kết hoàn hảo hơn. Sau đó, Phó Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện cho nước Mỹ. Ông nói, tôi kêu gọi các bạn hãy làm thêm một điều nữa. Đó là hãy cúi đầu quỳ gối, hãy cầu nguyện cho đất nước chúng ta. Cầu nguyện không phải để Chúa đứng về phía chúng ta, mà để chúng ta đứng về bên Chúa. Tôi thật lòng tin từ tận trái tim mình rằng những gì đã đúng cho hàng ngàn năm qua sẽ vẫn còn đúng cho ngày hôm nay. Rằng nếu con dân Chúa, dân được gọi bằng danh Ngài, hạ mình xuống và kêu cầu, thì Ngài sẽ hành động như Ngài vẫn thường làm. Từ thiên đàng, Ngài sẽ nghe thấy và chữa lành đất nước chúng ta. Dân tộc này dưới quyền của Chúa sẽ không chia rẽ, nhưng sẽ đem lại tự do, công bằng cho tất cả. Tất cả những gì tôi biết ngày hôm nay, đó là tôi cần Ngài hơn bao giờ hết. Ngài là trung tâm của cuộc đời tôi và cuộc đời gia đình tôi. Lời tuyên xưng đức tin trên đây của Phó Tổng thống Hoa Kỳ có thể giúp chúng ta hiểu lý do tại sao trong tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tín hữu công giáo toàn thế giới hiệp ý cầu xin cho các dân tộc Âu Châu tái khám phá ra vẻ đẹp, sự tốt lành và chân lý của tin mừng, trao ban niềm vui và niềm hy vọng. Khi phân tích cho cùng, người ta nhận thấy các khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo mà Âu Châu đang phải sống từ nhiều thập niên qua, xuất phát từ sự kiện người dân của các quốc gia Kitô kỳ cựu không còn coi đức tin là nguyên lý và động lực hướng dẫn cuộc sống nữa. Phong trào duy đời cực đoan thắng thế khiến cho người ta không muốn nhắc đến căn cội Kitô trong Hiến pháp Liên hiệp Âu Châu và không muốn biết đến các giá trị đã xây nền cho các xã hội Âu Châu trong bao thế kỷ. Các tiến bộ kỹ thuật khoa học khiến cho người ta say sưa với các chinh phục mới và tin rằng không còn cần Thiên Chúa và các giá trị tinh thần siêu việt nữa. Nhưng người ta lầm lớn, nếu cấu trúc tự nhiên của bản chất con người gồm 3 chiều kích, thân xác, tâm lý và tinh thần, thì con người không thể hạnh phúc khi chỉ nghĩ đến việc đáp ứng các nhu cầu vật lý của thân xác, mà lơ là với các nhu cầu tâm lý, không liên quan gì tới việc ăn uống, và khinh thường các nhu cầu tinh thần là thực phẩm của linh hồn mình, của phần cao quý nhất, khiến cho con người khác với mọi loài thụ tạo khác. Thế giới Tây Âu kiệt quệ, mệt mỏi, uể oải, chán nản, không phải vì thiếu thực phẩm nuôi sống thân xác, nhưng vì cái đói tâm linh. Đây là lý do giải thích tại sao các dân tộc Tây Âu có cuộc sống vật chất thừa bứa, nhưng lại không hạnh phúc và hài lòng vì những gì mình có và với những gì mình có. Nền văn minh duy vật ngày càng đẩy đưa con người tới chỗ quay cuồng với việc sản xuất, tiêu thụ và hưởng thụ, với nhiều nhu cầu giả tạo được bày vẽ ra rất thường khi không cần thiết, nhưng chỉ khiến cho cuộc sống thêm nặng nề, phiền toái và nhàm chán. Nền giáo dục cũng chỉ nhắm giúp con người đáp ứng các nhu cầu của thân xác hơn là tạo thế quân bình toàn vẹn cho cuộc sống với việc đáp ứng cả các nhu cầu tâm linh. Đây là điều đã được nhiều vị lãnh đạo giáo hội, các giáo hoàng, giám mục và linh mục liên tục lặp đi lặp lại và lên tiếng báo động kêu mời. Nhưng xem ra tiếng nói của các vị giống như tiếng kêu trong sa mạc, không được con người ngày nay lắng nghe. Trái lại, nhân danh chủ nghĩa duy đời cực đoan, họ muốn giáo hội im lặng, và trong nhiều trường hợp, họ cố ý gạt bỏ giáo hội ra khỏi cuộc sống xã hội và không cho giáo hội có quyền phát biểu về các vấn đề của con người, nhất là các vấn đề luân lý đạo đức. Nhưng khi làm như thế, Âu Châu sẽ càng ngày càng đổ dốc và tới một lúc nào đó không thể đứng dậy nữa. Thật đáng buồn khi biết rằng các Kitô hữu nhiều nước Âu Châu trong bao thế kỷ đã bôn ba khắp nơi, không quản ngại gian khó hy sinh, liều cả mạng sống, đem tin mừng của Chúa Giêsu Kitô tới cho các dân tộc Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin, mà giờ đây lại rơi vào cảnh không còn nhựa sống tâm linh nữa. Nhưng cũng chính vì thế mà trong tháng 12 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta phải tha thiết cầu xin cho các dân tộc Âu Châu tái khám phá ra vẻ đẹp, sự tốt lành và chân lý của tin mừng, trao ban niềm vui và niềm hy vọng. Làm sao để các Kitô hữu Âu Châu và xã hội Kitô già nua được phục sinh và tươi trẻ trở lại?
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca, tỉnh thức và cầu nguyện do Hoàng Quân trình bày, nhạc vào lời của Linh Mục Thái Nguyên.
Làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
cơn mê đời hằng lôi kéo con. Bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng, xin thương ban lại sức sống thiêng liêng. Xin cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.